Chuyện tổ kiến và nhà ở. Có hai vợ chồng dắt hai đứa con trai khoảng mười mấy tuổi đến xin gặp Hòa Thượng Diệu Pháp để thỉnh giáo. Bọn họ 3 năm trước từ Đài Loan ra nước ngoài định cư. Trước tiên họ tạm thuê một phòng để trú ngụ và dự tính là sau này sẽ chọn mua một biệt thự thích hợp để ở. Nhưng việc mua nhà khó thành là do cả nhà 4 người luôn ý kiến bất đồng. Hễ chồng ưa thì vợ không chịu, hoặc ngược lại, hay con thích thì cha mẹ không đồng ý. Chẳng dễ gì gặp ngôi nhà cả 4 người đều hài lòng. Mà tới khi cả gia đình đồng ý thì cách cớ là chủ nhà lại không muốn bán. Cứ thế diễn tiễn này kéo dài ngót 3 năm. Cho đến nay họ vẫn chưa tìm mua được ngôi nhà nào thích hợp. Điều này khiến họ suy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao. Do hai vợ chồng rất kính tin Phật, họ đâm ra hoài nghi, nghĩ là chắc phúc báo bản thân mình không đủ, cho nên nhân dịp nghỉ phép họ mới sang đại lục, lên Ngũ Đài Sơn bái Phật, thỉnh cầu Hòa Thượng Diệu Pháp giải nghi cho họ. Nghe họ kể lễ, sư phụ chỉ mỉm cười, dịu dàng hỏi hai đứa con trai: "Hai con tính tinh nghịch, có ưa chọc phá tổ kiến hay không vậy?" Nghe sư phụ hỏi, cả nhà 4 người không hẹn mà đều bật cười. Người mẹ nói: "Dạ, hai cháu hồi nhỏ rất ưa phá tổ kiến, nói là muốn nghiên cứu cấu tạo tổ kiến, còn khen trong tổ kiến thiết kế rất hay, có cung điện cho kiến chúa, có danh trại oai nghiêm cho kiến thợ, còn có rất nhiều thực phẩm kho lẫm." Dạ, hai cháu nghiên cứu chơi nghịch say mê đến quên cả ăn uống. Sư phụ nói, hai cháu này ưa chọc phá tổ kiến, hủy đi bao nhiêu ngôi nhà lũ kiến thiên gian vạn khổ tạo dựng nên, còn phá hoại, làm tiêu tan số thực phẩm suốt bao năm dài lũ kiến đi khắp nơi tha về tích trữ. Việc làm của hai cháu đã chứng kiến chúng mất chỗ an thân, ăn nghỉ. Vì lý do đó mà ngày nay các con ở đâu cũng không yên, tìm nhà không ra. Đây chỉ mới là sơ báo. Nếu các con chẳng biết sám hối sửa lỗi, thì trong tương lai dù bản thân có được nhà ở, nhà chúng con sẽ rơi vào trường hợp bị hủy hoại bất ngờ. Cho dù các con giàu sang đến mấy, tương lai cũng khó thoát cảnh có lúc phải chật vật tìm kiếm món ăn. Quay sang hai người lớn, Hòa Thượng Quở: "Còn hai con nữa, thân làm cha mẹ đã quy y cửa Phật nhiều năm, vì sao có thể đứng yên nhìn mặc tình con mình làm việc tổn đức như thế mà không ngăn cấm, khuyên dạy chúng? Nuôi mà không dạy là lỗi của cha mẹ. Các con phải biết nhân quả báo ứng như bóng theo hình. Nếu các con sớm sám hối, tạo phúc, siêng năng tụng kinh, hồi hướng công đức, cho hàng ngàn hàng vạn con kiến đã bị các con làm tổn hại thân mạng lẫn tài sản, thì có lẽ sẽ thay đổi được tai nạn trong vị lai. Hiểu rõ chưa?" Hai vợ chồng được Hòa Thượng khai thị xong, xúc động ăn năn sám hối thưa: "Sư phụ, đệ tử đã biết lỗi. Mặc dù quy y nhiều năm, cứ tưởng là chúng con biết ăn chay niệm Phật, như vậy là đủ tốt rồi. Không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến thế này. Khi chúng con về, cả nhà sẽ sám hối trước Phật và tụng kinh Địa Tạng, chú đại bi, hồi hướng công đức đến cho lũ kiến có được không ạ?" Lành thay, được rồi, các con lúc nào cũng phải ghi nhớ kỹ, tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật, cho nên không được xem thường loài vật, không được tùy tiện làm hại chúng sinh." Sư phụ tha thiết nhắc nhở. chuyện thai phụ tụng kinh Địa Tạng. 4 năm trước, tôi quen một cô gái tên là Hải Ba, là sinh viên, tính tình điềm đạm, xinh đẹp, rất thông minh. Cô nguyên quán ở Đông Bắc, sinh ra trong một gia đình rất tin Phật. Đầu năm nay, Hải Ba có thai được 7 tháng. Cô kể tôi nghe đứa con trong bụng cứ chòi đạp tứ tung, làm cô đau đớn và hỏi tôi có cách gì giúp cô không. Tôi bảo cô nên tụng mỗi ngày một bộ kinh Địa Tạng, như thế liên tục suốt 7 ngày, vừa có thể giúp tiêu trừ nghiệp chướng đời trước, vừa giúp bình ổn nhân duyên oan nghiệp đời trước giữa hai mẹ con. Ngoài ra, làm như vậy lúc cô sinh nở sẽ dễ dàng, không bị thống khổ mà đứa con sinh ra cũng được an lạc, dễ nuôi. Cho dù có lúc phát bệnh thì cũng sẽ mạnh lành. Nếu như bây giờ cô có thể bắt đầu ăn chay thì sẽ càng tốt hơn nữa. Hải Ba lại hỏi tôi trứng gà có ăn được không. Tôi nói trên thị trường hiện nay chuyên nuôi gà đẻ trứng, nếu là trứng không trống thì cô có thể ăn. 2 tháng sau, Hải Ba gọi điện cảm ơn tôi, khoe là cô mới từ sản viện về nhà, tất cả đều thuận lợi. Cô còn vui vẻ báo tin. Lúc tôi đề nghị cô tụng 7 bộ kinh Địa Tạng, trong lòng cô thầm phát nguyện tụng 49 bộ. Thật may, nghĩa là vừa tụng xong 49 bộ thì cô nhập viện, hôm sau thì sinh con. Lúc sinh, bác sĩ kêu cô ráng sức. Lúc đó cô muốn niệm danh Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng cô vừa mới nghĩ vậy thì đã nghe bác sĩ nói thấy đầu hài nhi rồi. Khi bác sĩ bảo là bé trai sinh ra rất mũm mĩm, khỏe mạnh, cô mừng phát khóc luôn. Cô nằm viện 4 ngày, thấy các sản phụ khác đều phải sinh mổ, chỉ có cô sinh là dễ. Nguyên nhân là do y viện gia tăng thu nhập. Các sản phụ vì muốn sinh thuận lợi đều để bác sĩ mổ lấy con. Nhưng ai cũng hiểu sinh mổ vừa làm tổn thương thân thể lại vừa hao tài, thực sự là do nghiệp lực chiêu cảm nên thôi. 10 ngày sau, Hải Ba gọi điện tới kể là hôm xuất viện về nhà, đứa bé không hề khóc dù một chút, nhưng 3 ngày sau thì lại khóc. Hiện giờ còn khóc liên tục cả tuần nay, bú sữa cũng khóc, dì cũng không chịu, bé còn phát sốt nữa, chẳng biết là nguyên nhân gì. Tôi hỏi, cô có ăn thức gì khác hay không? Cô giải thích do mẹ chồng từ quê lên, thấy cô ăn chay không ăn thịt nên rất tức giận. Bà khăng khăng bắt cô phải ăn cá trích để tẩm bổ thân thể, vì vậy cô phải miễn cưỡng ăn để cho bà vui. Rồi cô than, mẹ chồng còn đòi giết gà mái hầm cho tôi ăn, phải làm sao bây giờ? Tôi bảo, cháu bé sợ dĩ khóc lóc ầm ĩ là do từ lúc cô tụng cho nó 49 bộ kinh Địa Tạng thì nó đã tiêu nghiệp, lại thêm huệ căn tăng, cho nên nó không muốn bú sữa có đồ mặn. Nếu như cô không ăn thịt cá, chắc chắn bé sẽ không khóc. Hải Ba nói, mẹ chồng tôi ngày mai sẽ giết gà, vậy phải ứng phó ra sao đây? Tôi nói, để không làm tổn thương tình cảm mẹ chồng, cô có thể nhượng bộ ăn chút gà, cá, nhưng tuyệt đối không nên giết sống, mà hãy mua đồ bán sẵn ở ngoài chợ. Dù vậy, bản thân cô hàng ngày đều phải vì gà và cá đó mà trì chú vãng sinh, hồi hướng công đức cho nó, làm giảm đi tâm oán hận vì bị tàn hại giết ăn. Hải Ba bèn thương lượng cùng mẹ chồng. Lúc đứa bé bú sữa, nó vẫn khóc. Nhưng bú xong thì im lặng ngủ. Hải Ba nghĩ thầm, thằng bé xem ra cũng biết thông cảm cho tình cảnh khó xử của mẹ nó. thân mẫu Hải Ba vốn là người ăn chay niệm Phật thuần thành. Mấy ngày sau bà từ Đông Bắc lên thăm cháu ngoại. Hải Ba kể, thằng bé vừa thấy bà ngoại đã cười, nhưng hễ thấy bà nội đòi bồng là khóc. Còn bà ngoại đưa tay bồng thì không khóc, khiến bà nội nó không hiểu tại sao. Mẹ ruột Hải Ba biết nguyên nhân đứa bé bú sữa khóc, nên chẳng muốn Hải Ba tiếp tục bị ép ăn mặn. Thế là bà viện cớ, nơi đây phòng ốc không rộng rãi, xin phép mẹ chồng để đem Hải Ba và cháu ngoại về Đông Bắc nuôi. Đến nay, nhìn thấy thằng bé lanh lẹ khả ái, ngày một lớn khỏe, cả nhà ai cũng mừng. Chuyện ăn thịt chướng ngại thiện chung. Có một phụ nữ hơn 50 tuổi, từng niệm Phật nhiều năm, hiện đang mắc bệnh tiểu đường. Hòa thượng Diệu Pháp bảo là do bà sát sinh quá nặng mà chưa cảm nên. Bà kể mình hồi nhỏ nhát gan, ngay cả con sâu cũng không dám giết. Khi sư phụ hỏi bà có thường ăn thịt cua sống ven biển hay không, bà kinh ngạc sững người, liền khai ra mọi sự. Con gái bà được phái qua Nhật Bản mấy năm, năm nào cũng rước bà qua Nhật chơi một tháng. Do bà không ăn thịt nên con gái bà tuần nào cũng lái xe đưa bà ra nhà hàng hải sản tươi sống ven biển, còn giải thích là ăn thịt cua chân cách thủy, đâu do mình giết nó. Hòa thượng Diệu Pháp bảo bà, những con cua biển đó, nhưng vì thực khách đòi ăn, nó mới bị sếp bếp sư hấp chết. Ngài lại bảo, những món này, cho dù là mua khi bà thấy nó đã chết, hay dù mua từ ngăn đông lạnh, hoặc được người làm xong cho bà ăn chín, nếu nói một cách nghiêm ngặt, đều tính vào tội tạo nghiệp sát sinh cả. Bởi vì nếu như người ăn giảm thiểu, thì hành vi sát đi cũng ít. Nói cho rốt ráo thì ăn thịt động vật chính là tạo nghiệp sát sinh. Sư phụ thấy bà vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu, liền khai thị tiếp. Có người sát sinh rất nhiều, thậm chí chỉ làm công việc phụ sát sinh, nhưng hiện tại thấy họ rất mạnh khỏe. Song có người mới giết qua một lần loài động vật nào đó, hoặc vừa mới ăn qua loại thịt nào đó, thì bệnh lại phát ra. Nguyên nhân là do nghiệp lực và phúc báo của mỗi cá nhân tích lũy không đồng. Giống như có người mỗi ngày uống một cân rượu trắng, ngày ngày đều uống trong thời gian ngắn vẫn không sao, nhưng có người ngay cả nhấm chút rượu, thậm chí đến rượu bia cũng không uống được, hễ uống là say. Đây chính là do mỗi cá nhân tửu lượng không đồng. Nhưng đối với hạng người có sở thích không tốt, ưa tạo nghiệp sát sinh, ưa ăn thịt động vật, thì sớm muộn gì quả báo cũng đến. Vì tham ăn ngon, muốn khoái khẩu, mà người ta mặc tình tàn sát động vật, do thèm ăn mỹ vị máu tanh, mà tự chiêu vào mình mầm mống oán hận, họa tai. Nên nói bệnh từ khẩu nhập là vậy. Hòa thượng lại hỏi bà, nhà bà có lư hương đồng giả đồ cổ không? Dạ có, bà lộ vẻ rất kinh ngạc, hai mắt nhìn hòa thượng trân trối. Bà cất nó ở đâu? Hình như trên sân thượng. Khi bà về, mau lấy ra rửa sạch để ráo. Phàm là đồ cúng, nếu không dùng cần bảo tồn xử lý cho ổn, hoặc là chuyển tặng cho người, đừng tùy tiện đặt để bừa bãi, như vậy là không cung kính. Hòa thượng nói tha thiết, tôi đã nhắc bà hai điều. Nếu như biết lỗi sám hối, bệnh bà sẽ dần chuyển tốt. Nếu muốn thực sự khỏe mạnh thì nên dứt hẳn thịt cá, ăn chay trường. Ăn thịt chúng sinh mà niệm Phật là tham dục chẳng đoạn, tội lỗi không đoạn, danh hiệu Phật và tâm khó thể tương ưng, dù niệm hơn trăm năm cũng khó về cực lạc. Tại Hương Cảng và ngoại thành Cửu Long, thường có người đem tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, Tổ sư Đạt Ma, Tế Công tùy tiện bỏ ngoài ven lộ, làm thế là không cung kính. Xin hãy cẩn thận tránh điều này, hy vọng quý vị biết sai liền sửa. Bồ Tát là người tự giác bổn tính, khéo phổ độ, như Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát đều là các bậc đại Bồ Tát hóa độ chúng sinh thoát ly khổ nạn. Kiếp người nhiều đau khổ, may là trong biển khổ còn có Bồ Tát trợ giúp. Đời nay có thể được thân cận, nghe danh Bồ Tát chính là nhờ nhiều đời quý vị tu thiện căn, tạo phúc đức nhân duyên sâu mới có được điều đáng quý khó được. Bồ Tát là đệ nhất bảo tàng trong nhân thế. Nếu quý vị đem tượng Bồ Tát vứt bỏ ngoài đường, nghĩa là vứt bỏ bảo tàng, đoạn mất duyên lành, tổn thất lớn nhất vẫn là bản thân, thực rất đáng tiếc. Chuyện đọc nhiều kinh Phật tăng trí huệ. Hồ nữ cư sĩ hướng Hòa Thượng Diệu Pháp thỉnh giáo. Bà bị bệnh tim 3-4 năm nay. Mặc dù đã đi bệnh viện chữa trị, nhưng lúc tốt, lúc xấu. Sau đó nhờ người giới thiệu, kể là sư phụ giảng giải Phật lý rất hay. Nếu tin theo không ăn thịt sát sinh, hằng ngày niệm Phật và làm thiện, thì có thể khiến tim khỏe lại. Thế là bà vội quy y Phật môn, nhưng không biết bệnh bà bao giờ mới lành. Sư phụ mỉm cười hỏi bà: đạo hữu không có ăn chay hả? Thưa, con ăn chay, bà khẳng định. Tôi cảm thấy bà vẫn đang ăn cá, tôm, cua, nhất là món ưa ăn là tôm càng. Không chỉ tự bà ưa ăn mà còn giới thiệu bạn bè đến tiệm ít ăn và còn ca ngợi quảng cáo tiệm ấy nấu ngon. Bà có làm vậy hay không? Hồ cư sĩ nghe sư phụ nói rơi nước mắt, hỏi: ôi sư phụ, cá, tôm, cua mà cũng tính là thịt sao? Con vẫn nghĩ là mình đang ăn chay đó. Sư phụ nói: cá, tôm, cua, nếu không phải thịt thì bà cho là gì? Là rau cải ư? Đệ tử Phật giữ giới không ăn mặn và không ăn các thứ hành, hẹ, tỏi. Bà phải biết là không ăn mặn bao gồm các loài động vật có mạng sống, có máu thịt. Mà cá, tôm, cua là động vật, chúng vẫn có mạng sống. Bà phải dứt ăn mặn, ăn chay cho đúng thì bệnh mới chuyển tốt được. Dạ vâng, thưa sư phụ, từ giờ con sẽ bắt đầu lại. Con sẽ không ăn các loại động vật bao gồm cá, tôm, cua, bà Hồ nói. Sư phụ lại khai thị: đệ tử Phật không những tự mình giữ giới sát, dứt hẳn ăn thịt, không uống rượu, không hút thuốc, cũng chẳng nên giới thiệu người đến chỗ nào đó ăn thịt, bày cho họ hút thuốc hay nhậu nhẹt, lại càng không thể kinh doanh các thứ ấy. Bởi vì buôn bán rượu, thuốc, thịt cho người dùng, ăn là phạm tội, giống như tự mình không hút thuốc nhưng lại bán cho người hút, thì lỗi cũng đồng vậy. Do bà có giới thiệu người đi ăn đồ mặn, nên phải nhận ra lỗi ấy mà sám hối. Sư phụ, con đã hiểu rõ. Từ nay về sau không những tự mình ăn chay mà nhất quyết sẽ chẳng xúi người đi ăn đồ mặn nữa. Tôi ngồi bên cạnh nghe sư phụ và bà Hồ nói, không nhịn được bèn góp lời: bà cảm thấy tim có dễ hiểu hơn chăng? Bà ngẩn người một chút rồi sau đó hiểu ý tôi, cao hứng phát biểu: ôi chao, thực thư thái lắm ạ. Đã rất lâu tôi chưa có được cảm giác nhẹ khỏe như thế này. Người tin thờ Phật ăn chay không những chỉ để trị lành bệnh, mà quan trọng nhất là phải hiểu rõ đạo lý cốt yếu trong vũ trụ nhân sinh. Phải nên xem các bộ Tâm Kinh, Kinh Địa Tạng, Pháp Bảo Đàn và Kinh Lương Hoàng Sám v.v. Còn có Kinh Lăng Nghiêm nữa. Đây là bộ kinh giúp khai mở trí huệ, phân rõ 50 loại ma ngữ ấm. Có thể nhờ xem kinh mà nương theo đó, các vị tự xét hành vi cho mình có phù hợp với chánh pháp hay không. Cho nên nói, chỉ có xem kinh mới tăng trí huệ.